11. Hành trì theo pháp môn tịnh độ thì không thay đổi pháp tu. Như đã vừa nói, vì thân hữu cầu phước đức thì phải tụng loại kinh điển gì? Đây là quan niệm sai lầm, bởi vì họ không hiểu rõ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật chính là dạng đức hồng danh. Tất cả những công năng, công đức đều ở trong câu danh hiệu này. Cho nên chỉ ngay ở tại cuộc đời này, chúng ta muốn cầu bất cứ điều gì thì chỉ cần xưng niệm câu Phật hiệu này là đầy đủ cả rồi. Xưng niệm danh hiệu Di Đà sẽ có được hai loại công đức và lợi ích, đó gọi là hai lợi ích hiện tại và tương lai. Lợi ích của đời hiện tại và lợi ích của đời sau. Đời sau Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta đến thế giới cực lạc. Khi đến thế giới cực lạc thì vĩnh viễn xa lìa tam giới lục đạo luân hồi và cứu cánh thành Phật. Khi thành Phật thì có thể phân thân ra trăm vạn ức rộng độ chúng sanh. Đó là lợi ích của kiếp lai sinh. Còn lợi ích hiện sinh là Di Đà trụ đỉnh, Phật quang chiếu diệu, chư Phật hộ trì, khen ngợi là Hoa Phân Đà Lợi, Quán Âm Thế Chí làm bạn của chúng ta, 25 vị Bồ Tát di quanh, thiên thần đại lực, thần tướng cung kính ủng hộ. Bởi vì có sự chiếu diệu của quang minh cho nên có thể tiêu tai miễn nạn, tăng phước tăng đức, có thể mở ra trí tuệ, có thể khỏi bệnh, kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng có thể siêu độ tổ tiên, cũng có thể để đức cho con cháu. Cũng chính vì thế, khi chúng ta niệm Phật cầu xin cho người thân khỏi bệnh, đạo lý cũng y như vậy. Cho nên, nếu chúng ta muốn cầu xin cho thân hữu khỏi bệnh, bạn chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ cha hoặc mẹ của chúng ta sắp phẫu thuật, bạn niệm vài chục ngàn câu Phật hiệu hồi hướng cho họ. Họ vốn dĩ phải phẫu thuật, nhưng kết cuộc không cần phải phẫu thuật. Vốn dĩ rất đau đớn, kết quả lại thấy không đau đớn. Chính là đạo lý này. Dĩ nhiên, tụng kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang, phẩm Phổ Môn cũng đều có công đức cả, đều có thể hồi hướng được cả, nhưng cũng không dễ bằng câu Phật hiệu này, công đức lại thù thắng hơn. Muốn cầu tự, tức cầu sanh con, thông thường mọi người đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng kinh Phổ Môn. Thực ra thì cũng không nhất thiết phải như thế. Pháp môn tịnh độ thì bất cứ cầu giảng sanh hoặc cầu tất cả những điều khác thì vẫn không thay đổi pháp tu, không rời bỏ danh hiệu Di Đà này đi tìm cầu những thứ khác không cần thiết. Muốn cầu tự, tức cầu sinh con, cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 7-8 năm trước, ở thị trấn Mã Yên Sơn, tỉnh An Huy, có một phụ nữ đã 37 tuổi, kết hôn được 7 năm mà vẫn không có con. Cô chịu nhiều áp lực của cha mẹ chồng, cộng thêm bạn bè khuyên bảo cô phải tìm cách sanh con. Cô nghĩ rằng đã không có con, thay vì đi cầu cứu với bác sĩ, chi bằng cầu sự gia trì của Phật. Bản thân cô ta cũng là người niệm Phật. Trong nhà cô ấy không có thiết lập bàn thờ Tam Bảo, cô chỉ có một bức tượng Quán Âm Tống Tử, tức Quán Âm tặng con. Mấy năm về trước, cô ấy thỉnh tại núi Phổ Đà. Thế thì cô ấy treo bức Quán Âm Tống Tử đó lên, nhưng cô ấy không cầu với Quán Âm Tống Tử, mà xem bức tượng đó là Phật A-di-đà, vì bởi cô ấy không có tượng Phật A-di-đà. Cô ấy ở trước Phật phát nguyện niệm 100.000 câu Nam-mô A-di-đà Phật, hy vọng sẽ có thai. Cô ấy cứ thế mà niệm Nam-mô A-di-đà Phật. 2 tháng sau, cô ấy phát hiện mình đã có thai được 2 tháng rồi. Lúc đó, 100.000 câu Phật hiệu của cô phát nguyện vẫn chưa niệm đủ. Đó cũng đã hiển hiện rõ ràng là khi cô ấy phát nguyện trước Phật thì liền có thai rồi. Cho nên, nếu chúng ta có tấm lòng chân thật, ngay lúc đó đã nhận được rồi. Bởi vì bạn nhất định sẽ không bội ước thì sẽ nhận được. Cô ấy là giáo viên, thời gian rảnh rỗi không nhiều lắm, một ngày niệm không được 2.000 câu. Tôi có hỏi cô ấy, cô thờ hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tại sao lại không niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Cô ấy nói,
vì thường ngày tôi đều niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nay lại chỉ có một bức tượng Quán Âm. Tuy rằng đang thờ phụng Quán Âm, nhưng tôi nhờ ngài truyền đạt đến Phật A Di Đà.
Tôi lại hỏi tiếp, vậy thì cô niệm như thế nào? Một ngày niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu? Cô ấy nói,
Tôi là giáo viên, cũng không có nhiều thời gian lắm, cho nên tổng cộng niệm được khoảng non 20.000 câu.
Còn một vị nữ cư sĩ, cô ấy là người Đài Loan, đi du học bên Mỹ và sau đó làm việc tại Mỹ. Còn ba cô ấy vẫn ở Đài Loan, tuổi tác đã cao, vì nhiễm bệnh tiêu chảy cần phải phẫu thuật. Mẹ cô ấy cũng đã già rồi, trong nhà không có người chăm sóc. Cô ta ở bên Mỹ rất là sốt ruột, lại không thể về Đài Loan chăm sóc cha mẹ được. Làm sao bây giờ? Cô bèn thỉnh giáo với những người có kinh nghiệm. Họ nói với cô rằng cô ở bên Mỹ chỉ cần kiền thành mà niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật A Di Đà gia trì, cũng có thể được quý nhân tương trợ. Cô ấy liền phát nguyện trong mấy ngày này niệm mấy chục ngàn câu Phật hiệu. Ba của cô ấy đúng ra là không quen với ông bác sĩ. Kết quả là thông qua một người quen giới thiệu, không những quen được bác sĩ mà còn quen thân với viện trưởng và được viện trưởng sắp xếp ca phẫu thuật. Đúng ra khi ban đầu kiểm tra là phải phẫu thuật, sau kiểm tra lại thì không cần phẫu thuật nữa, thay vào đó dùng kẹp để gấp cục sạn ra. Đúng ra theo lời bác sĩ nói thì rất đau, nhưng kết quả lại không đau chút nào cả. Kết cục vừa không cần phẫu thuật lại vừa không đau. Tự mình niệm Phật, người thân có thể xa lìa bệnh khổ. Vì thế công đức của niệm Phật rất lớn. Niệm Phật rõ ràng có thể hồi hướng cho người khác. Người khác không có niệm, chúng ta niệm cũng giống như người ấy đang niệm vậy.
12. Chim sáo niệm Phật vãng sanh, có phải chim sáo đã đầy đủ tín nguyện hạnh?
Hỏi: chim sáo niệm Phật vãng sanh, có phải chim sáo đã đầy đủ chánh tín, hay là do câu vạn đức hồng danh này tự nó đã đầy đủ loại công năng này?
Đáp: tín nguyện hạnh là vì người mà nói. Bởi vì chúng ta có tri thức, chúng ta có phân biệt, trụ tính số lượng, tính toán đo lường, có tính có nghi, cho nên mới nhấn mạnh sự tin tưởng. Đừng có trụ tính số lượng, đừng có tính toán đo lường, đừng có hoài nghi. Chúng ta có chấp trước thế gian, chấp trước kiếp sau, chấp trước phải giảng sanh lên thiên đường, cho nên mới nói cho chúng ta biết rằng những thứ này đều không cần, mà cần phải hồi hướng phát nguyện chuyển sanh về thế giới cực lạc. Chim sáo thì không có những thứ này, nó không có những vấn đề tin hoặc nghi, cũng không có những vấn đề nguyện hoặc không nguyện đến đó, cho nên nó chỉ cần niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật này, thì câu A Di Đà Phật này có thể dẫn dắt nó đến thế giới cực lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ ghi: bỉ quốc bất nghịch vi, tự nhiên chi sở viên. Khiến cho đến thế giới cực lạc rất là tự nhiên, giống như hết đêm rồi lại sáng, đông sang rồi lại mùa xuân. Trong kinh còn nói: tất đắc siêu tuyệt khứ, vãng sanh an lạc quốc, hoành triệt ngũ ác thú, ác thú tự nhiên bế. Ngũ đạo, lục đạo này trong mắt của Phật đều là ác đạo. Không chỉ riêng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mới là ác đạo, kể cả cõi trời, cõi người cũng là ác đạo. Chúng ta chỉ cần niệm Phật là có thể hoành siêu tam giới, hoành triệt ngũ ác thú. Chim anh vũ, két, chim bát ca, sáo thì không có những phân biệt chấp trước này, cho nên về điểm này chúng ta không bằng loài chim. Nếu như chúng ta muốn như chim anh vũ thì chúng ta phải xem mình là người rất ngu si, chỉ biết niệm câu danh hiệu này, những thứ khác đều không có phân biệt chấp trước. Pháp Nhiên Thượng Nhân có nói: nếu là thánh đạo môn, bạn cần phải minh tâm kiến tánh mới có thể thành Phật, cực trí tuệ ly sanh tử. Nếu là pháp môn niệm Phật, trở về ngu si để thoát sanh tử, cũng giống như một người không biết cái gì cả, chỉ biết có niệm Phật, cũng không thích bàn về đạo lý học vấn, ngày thường cũng không biết tán gẫu nói chuyện phím, nhân ngã thị phi với mọi người, cũng chẳng bận tâm so đo những lời khen tặng hoặc nhục mạ, những điều thuận nghịch khổ vui, cũng không thích phan duyên, cũng không thích khoe khoang, cũng không làm bộ làm tịch, cũng không biểu hiện bản thân, tất cả đều không. Lúc rảnh lúc bận chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người nói ta tốt, ta cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nói ta không tốt, ta cũng Nam Mô A Di Đà Phật. làm tốt trong cương vị của chính mình, đồng thời cũng âm thầm giúp đỡ người khác. Cũng giống như ta không biết gì cả, chửi ta cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khen ngợi ta cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Không hiểu, không biết mọi người đang chửi ta hoặc khen ta cũng đều mặc kệ. 13. Phải đối mặt với cuộc sống như thế nào?
Hỏi: ở thời đại cạnh tranh này, phải đối mặt và xử lý công việc như thế nào? Đối với học thuật, đối với những chấp trước của sự việc thường ngày, làm thế nào để loại bỏ áp lực của cuộc sống?
Đáp: người niệm Phật chúng ta phải nên xem nhẹ đời thường hiện tại, chú trọng thế giới cực lạc ở phương Tây, đưa niệm Phật xếp vào hàng thứ nhất, sự nghiệp xếp vào hàng thứ nhì. Bắt đầu của một ngày là bắt đầu từ niệm Phật, công việc của một ngày cũng bắt đầu từ niệm Phật. Đối với trách nhiệm của thế gian thì phải tận lực làm tròn, đối với danh lợi địa vị thì không chấp trước. Tất cả mọi chuyện sau khi đã tận tâm tận lực thì không bận tâm đến sự thành bại được mất nữa. Tùy duyên. Tùy duyên là sau khi đã tận tâm tận lực rồi, được mất thành bại không so đo thì gọi là tùy duyên. Tuyệt nhiên không phải rủ sạch mọi chuyện đều không làm, tùy nó ra sao thì ra. Đó không phải là tùy duyên. Ngồi ở nhà mà đợi từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối không phải như vậy. Đối với cái phước, cái lợi của đời này, ví dụ như nói về lợi ích của xã hội, chuyện của đại chúng, nếu như tự mình có thể làm được thì cứ tận lực mà làm. Nhưng cũng luôn không bằng đem tất cả tinh lực chuyển về hướng tự tin dạy bảo người khác tin, tự hành hóa tha, nói cho mọi người biết cái thế gian này có thiện ác báo ứng, nhân quả ba đời, sáu nẻo luân hồi. Tất cả mọi sự của thế gian này đều do nhân duyên hòa hợp cả. Tất cả mọi sự của thế gian này đều sẽ biến đổi, đều sẽ vô thường. Cho nên thế gian là hư giả, duy nhất chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật mới là chân thật. Đương nhiên cũng phải xét cơ duyên mà khuyên bảo. Nếu như vừa bắt đầu mà nói là thế gian này là hư giả, mọi người sẽ cho rằng chúng ta mê tín, đầu óc có vấn đề. Ví dụ như nghiên cứu y thuật, cần phải gắng công gắng sức chấp trước mà nghiên cứu, nếu không thì không thể thành công được. Bạn sẽ không trở thành một bác sĩ y thuật cao minh được. Trái lại, ta vừa lãng phí thời gian, vừa bê trễ việc niệm Phật. Cứ nhìn vào chí nguyện của họ, nếu như ý chí và tâm nguyện của họ là vì Phật giáo, vì chúng sanh, họ có thể chấp nhận buông bỏ mọi thứ, chuyên tâm tu học Phật Pháp. Thà rằng là một bác sĩ của sanh tử luân hồi còn hơn là một bác sĩ của thế gian. Nếu như họ có cái chí nguyện như vậy thì họ có thể buông bỏ các thứ khác, gồm tất cả thời gian và tinh thần vào việc tu học Phật Pháp. Nếu như hoàn cảnh và nhân duyên của họ vẫn chưa thích hợp thì họ cần phải có sự cân nhắc bao nhiêu thời gian tu học, bao nhiêu thời gian nghiên cứu y học, bên nhiều bên ít hay là ngang bằng nhau, tùy nơi họ định liệu. Tốt nhất là đừng nên đem cuộc đời hy hữu, đáng quý và khó được của chúng ta dụng tâm vào việc thế tục. Như vậy sẽ rất là đáng tiếc. Cho nên sanh được làm người, gặp được Phật Pháp, lại gặp được pháp môn cứu độ từ bi của Phật A-di-đà. Đây mới thật là trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được, chứ không phải những thứ khác trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Khó gặp được, nay chúng ta đã gặp được rồi. Chúng ta lại đem thân xác của mình bán cho công ty, một ngày 8 tiếng, mỗi tháng chỉ lãnh được một chút ít bấy nhiêu tiền lương, vài ngàn đồng, vài chục ngàn đồng, chỉ là vì vài ba người trong gia đình. Đó không phải uổng phí cuộc đời của ta sao? Giá trị chẳng xứng tí nào. Chúng ta nên cống hiến cuộc đời của chúng ta vì pháp môn cứu độ của Di Đà, vì cả nền Phật giáo, vì cứu độ chúng sanh. Không phải chỉ vì gia đình mà thôi, mà vì tất cả chúng sanh. Không phải đem cuộc đời của ta đi làm cho công ty vài tiếng đồng hồ, mà là đi làm cho cả nền Phật giáo. Chỉ có được thân người mới có thể nghe được Phật Pháp. Chỉ có được thân người mới là khế cơ của sự giải thoát của lục đạo luân hồi. Sanh về cõi A-tu-la cũng không thể, sanh về cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng không thể. Chỉ có con người là dạng vật chi linh, cho nên mới là kế cơ của sự giải thoát. Thế nên giá trị của cuộc đời rất là đáng quý. Lấy những thứ đáng quý này, khó được này, dùng để làm những việc thế tục, thật sự rất đáng tiếc. Cho nên những người hiểu được, họ thà không kết hôn để hiến cả thân xác này. Bởi vì một khi đã kết hôn thì đôi bên bị trói buộc lại ngay. Cho nên kết hôn đây là duyên của cá nhân, nhưng cũng đừng sanh con. Tại sao? Bạn sanh một đứa con là muốn nó được giải thoát lục đạo luân hồi, hay là muốn nó tạo tội nghiệp để tiếp tục chịu cái khổ vô cùng vô tận của lục đạo luân hồi? Con lại sanh ra cháu, cháu lại sanh ra cháu chắc dần dần, tiếp tục sanh sản nối dòng. Há không phải chúng ta muốn cho con cháu đời đời kiếp kiếp đều tạo tội, tạo nghiệp, chịu khổ, chịu nạn, luân hồi trong kiếp vô cùng vô tận hay sao? Người học Phật như chúng ta chẳng lẽ là nhẫn tâm đứng nhìn con cháu chúng ta chịu khổ như vậy sao? Thật sự, người học Phật chân chính đều không muốn con cháu lại luân lạc nơi chốn hồng trần nữa. Nhưng con cháu có cái nghiệp của con cháu, bạn có thể không để nó luân lạc vào chốn hồng trần được sao? Trừ phi bạn không sanh con. Con cháu có cái phước của con cháu, loại phước đó không phải là phước chân chánh, phước đó là tạo tội tạo nghiệp. Hơn nữa, mục đích thuyết pháp trên thế gian này của Phật Thích Ca Mâu Ni không muốn chúng ta được cái phước báo nhân thiên đó, mà là muốn chúng ta mượn tạm cái thân người này để một đời thành tựu, vãng sanh thế giới cực lạc. Bởi vì tu hành trong một kiếp này sẽ tích lũy phước đức rất là to lớn, sanh về đời sau nhất định sẽ đại phú đại quý. Ta sẽ ở trong cái ấm êm của đại phú đại quý mà hưởng lạc, ở trong lạc thú dễ dàng tạo tội. Thế thì đời thứ ba là phải luân chuyển rồi. Cho nên Phật Đà có nói tam thế oán, nghĩa là đời này tu hành, đời sau hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc ác đạo. Sở dĩ họ phải đọa lạc vào ác đạo, ta có thể suy luận ra là do đời này tu phước báo nhân thiên. Cho nên chúng ta cần phải chuyển cái phước báo nhân thiên này đến thế giới cực lạc, tức là một lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc.